Thì bây giờ Bí Chí con nói về cái việc thầy vừa nói ban nãy, cái bức ảnh với cái mắt, thế nào để xem chị em có nhận được không? Nhận xúc và nhận thọ. Con nói thí dụ cái bức ảnh, con nói một việc cái bức ảnh đi. Con làm hai cái thí dụ dẫn dính vào với nhau thôi, thầy nói lại chắc là Bí Chí không hiểu thì các em nó cũng chưa hiểu. Bây giờ thầy lấy cái thí dụ cái bức ảnh là cái mà các con ai cũng biết. Đó. Cái bức ảnh thì các con, sự thật bức ảnh nó có cái gì? Chỉ có giấy trắng và mực đen, phải không? Không hề có con nào, con chó nào cả. Đúng rồi chứ gì? À. Nhưng mà thầy nhìn vào bức ảnh thì tự thầy thấy ra đây là con chó, đây là con mèo, đây là con người. Có không? À. Mà thực sự ở trên cái ảnh ấy có con chó, con mèo, con người nào không? Mà có ảnh nào không? Không có gì hết. Không hề có hình ảnh gì cả. Mà chỉ có giấy trắng và mực đen mà thôi. Đấy. Cho nên mình học Lăng Nghiêm Phật bảo do hai trần sáng và tối mà nó thành ra, mình nhìn thấy đủ thuyện. À. Chỉ có hai trần sáng và tối thôi. Chứ trên sự thật không có gì cả. Chỉ là cái trò chơi của ánh sáng và cái tối. Có hai cái việc ấy thôi mà rồi mình nhìn ra nào cây, nào cối, nào sông, nào núi, là đủ thứ. Rồi chẳng những mình thấy đủ thứ, mình còn thọ, rồi mình còn tưởng, rồi mình còn ái, rồi mình còn 100 cái trò nữa. Nhưng trên sự thật thì cái bức ảnh ấy nó chỉ có giấy trắng và mực đen thôi. Tới đây nhận rồi nhé. Đã. Để cho chúng ta thấy rằng chúng ta cái hình con chó, cái hình con mèo, cái hình con gà mà chúng mình nhìn ra ấy, có phải thật ở trên tờ giấy nó có không? Mà ở đâu có? Tự mình thấy ra. Đó, cái nhận thức của mình. Đó, tự mình thấy ra. Thì cái chuyện thấy như thế Phật đặt tên là nhận thức. Đó, Phật đặt tên cái thấy, cái kiểu thấy nó không có mà mình lại thấy rõ ràng. Không hề có con mèo, không hề có con chó, chỉ có giấy trắng với mực đen thôi. Vậy mà tôi thấy ra nào gà, nào vịt, đủ thứ. Cho nên cái thấy này là cái thấy sai lầm, cho nên Phật đặt tên là gì? Nhận thức. Đấy. Mỗi một cái thấy như thế là một nhận thức. Thế quay nhìn thế này thì thấy nghiêm từ, đó là một cái nhận thức đặc sanh. Quay đi thì cái nhận thức ấy tan rồi, thầy lại thấy cái bảng đen, vậy là cái nhận thức khác nó lại xanh. Đấy, thì cứ mỗi cái thấy như thế Phật đặt tên là một cái nhận thức. Thế bây giờ đó là thầy nói lấy cái ví dụ cái bức ảnh để các con thấy minh bạch là không hề có con người, con chó, con mèo gì cả ở trên cái tờ giấy mà tự chúng mình thấy ra, phải không? À, đấy là một cái ví dụ để thấy cái chúng mình sai như vậy đấy. Trên tờ giấy chỉ có giấy và mực đen thôi, mà mình nhìn ra lại ra con chó, con mèo, con người. Cái việc này thấy rõ rồi. À, thế bây giờ vào con mắt của chúng mình, cái ánh sáng từ cái chuông này nó chiếu qua cái con ngươi, nó chiếu qua con ngươi rồi nó vào cái thần kinh. Đó, nó phải đi qua cái hòn sụn này, nó đựng nước. Thì mỗi một thứ nó có công việc của nó cả. Nhưng mà thôi thầy không dám nói nhiều, rồi chị em nó lẫn. Bây giờ chỉ nhận thẳng cái việc là cái ánh sáng này nó đi qua con ngươi, nó đi qua cái sụn, cái hòn sụn, hòn bi này, nó vào tận phía trong này. Thì ở đấy có cái thần kinh gọi là thị giác thần kinh, tức là cái thần kinh để thấy. Thế thì chỉ có cái thần kinh ấy nó đang đứng ở trong tối, phải không? Nó ở trong lòng mắt mình thì tức nó ở trong tối chứ gì, tức là nó ở trong cái màu đen. Rồi bây giờ đây cái ánh sáng này tức là cái trắng, phải không? Nó đi qua cái con ngươi nó vào. Thế thì cái thần kinh ấy nó thấy ra con, đây là cái chuông, đây là con gà, đây là con mèo. Đã. Nó y theo cái ánh sáng, cũng cái sáng và cái tối. Cũng như cái bức ảnh ban nãy thầy vừa nói, chỉ có trắng và đen, thì bây giờ y theo cái sáng và cái tối. Đã. Thì cái thần kinh ấy nó thấy theo cái ánh sáng nó chiếu vào. Ý của thầy muốn nói là con nhẹ phải vẽ bảng như vậy. Con khỏi xóa bảng, cứ để yên đấy, con vẽ ở dưới cao cao lên tí cho chị em.
Bắt đầu của vô tịnh giới đây, và đây là cái chân của vô tịnh giới, em chưa?
Dạ.
Thế thì từ cái đầu của vô tịnh giới, nó có cái ánh mặt trời, nó chiếu qua cái con người của vô tịnh giác. Cái con người nó chỉ có một chấm như thế này thôi. Thì cái đầu của vô tịnh giới đứng ở đây, nó sẽ có một cái ánh sáng qua thẳng con người của vô tịnh giác, nó đi vào trong cái thần kinh chỗ này. Đây là ở đây có cái thần kinh, nó vào thẳng cái kinh. Ở trong mắt của vô tịnh giác ấy, là nó phải đứng ở chỗ này, chân nó ở đây. Thì nghĩa là suốt cái thân mình, từng nay cái ánh sáng, nó suốt suốt về bao nhiêu những tia tia đó, nó đều đi qua cái này, nhưng mà thầy có lấy một cái đầu, một cái đuôi thôi. Nhận không? Chứ thật ra là toàn thân tôi đều có ánh sáng, nó chiếu qua cái chỗ này mà nó đặt vào đây. Nó khiến ra vô tịnh giác thấy được tịnh giới đứng đây. Nhưng mà tịnh giới cái này là phải có người cứu. Đấy. Vì vậy cho nên cái con mắt của mình nó khôn lắm. Có vẻ trong cái hòn bi này có nước. Các con thử cầm cái gậy mà cho vào cái hồ nước xem. Thì các con thấy cái gậy nó thế nào?
Nó
gãy đuôi, nó bật ra lại. Cái hình nó lại bật ra chỗ khác.
Dạ.
Yeah. Đấy. Cho nên cái con, cái hòn bi ở trong cái hòn bi mắt của con đó, chỗ trong này nó chứa nước. Cho nên cái ánh sáng đi tới đây, có lẽ là cái đầu này bạn thì thẳng vào đây thì nó bật ra đằng này, nhận không? Nhưng để nó bật lên thế này, đi cái ánh sáng này nó đi tới đây thì nó bật trên đây, thì thành ra cái chỗ này, thành ra chỗ này là chữ C hay là chữ D?
Chữ C.
Thành ra cái đầu nó vẫn ở đây. Mà cái chân này, ánh sáng này, nó đi tới đây thì nó gãy cái ánh sáng. Chỉ có cái ánh sáng thôi chứ không có sự thật. Đấy, cái ánh sáng đi tới đây, nó gãy, nó bật ra lần này. Thì thành ra cái chỗ này là thành ra cái gì?
Chân.
Vì vậy cho nên cô tự giác mới thấy đúng cô tịnh giới đang đứng thẳng. Chứ nếu mà cái con mắt, trong mắt mình ấy, mà nó không có nước được chứa ở trong này ấy, thì chúng ta nhìn cái gì nó cũng cứ ngược cả lên đây, nó mọc cái đầu nó lại xuống. Nhưng mà vì cái con mắt của mình nó có cái nước nó chứa ở trong này, cho nên những cái tia sáng chiếu vào là đều gãy để đi ra như thế này, thành ra mình thấy cái hình nó lại đứng thẳng được. Đã. Thế thì bây giờ là thầy muốn nói ở cái chỗ này, thật ra có cái hình nào hiện lên thật không?
Không.
Đó. Không hề có cái gì cả, mà chỉ có cái sáng, những cái tia sáng, những cái tia sáng. Thành ra y theo cái sáng mà cái thần kinh nó đang ở trong tối, rồi nó y theo những cái sáng này mà nó thấy ra đây là vô tịnh giới, đây là con gà. Cũng như chúng mình đã y theo cái tờ giấy trắng và một tí mực đen, chúng mình nhìn ra, chúng mình thấy là con gà, con vịt. Nhận không?
Yeah.
Nhận đấy. Con nhận cái. Bây giờ con về con lấy cái gậy con chọc vào cái hồ nước thì con sẽ thấy cái hình của cái gậy ấy, nó có đâu có đứng thẳng nữa. Cái bóng chứ không phải là cái thật.
Ý của thầy muốn nói, cái nhận thức đã sinh đây, thật ra có một cái gì sinh ra không? Tự cái thần kinh của mình nó chỉ y theo cái sáng với cái tối để nó nhận cái hình bóng ở bên ngoài, chứ không hề có mà cái gì sinh ra. Thế tại sao lại nói là nhận thức đã sinh rồi nhận thức lại diệt, đặt ra cái tên rồi Phật nói như thế để chúng ta dễ hiểu. Đấy. Nhưng mà cái thói cố chấp của chúng ta đó, khi mà nghe Phật nói cái nhận thức đã sinh thì chúng ta dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nhận. Nhưng mà chúng ta lại, thầy chỉ sợ thế này chứ không biết chúng có thế hay không. thì sợ rằng chúng lại cho rằng có một cái thằng tên đó là nhận thức nó sinh ra. Cho nên thầy mới phải nhắc nhở rằng không hề có thằng nào cả, không hề có cái gì đó, không hề có một cái gì tên là nhĩ thức sinh ra hết. Nhận đó không? Cứ gật thôi mà không có nhận thật không? Thức này chỉ là một cái phân biệt của chúng mình thôi. Nhưng mà Phật đặt tên ra từng cái như thế để cho chúng ta nhận, cho chúng ta dễ hiểu, dễ nhận. Chỉ cái chỗ đó ra để cho chị em thấy, chứ không phải có một cái thằng bé tên nó là thằng nhận thức, nó có hai con mắt, cái miệng nó mới đẻ ra, không phải. Chỉ là một cái nhận thức, một cái phân biệt của mình mà thôi. Ở ngay cái thần kinh ấy đó, tức là chúng ta là cái thần kinh, cái hiểu biết của tánh Phật của mình ấy là ở cái thần kinh đó, nó y vào cái ánh sáng đó, nó nhận ra đây là cuốn tập. Thế bây giờ cái chị em chỉ bị giúp dính vài cái chuyện bóng ảnh cho nên thầy mới phải giảng lại. Bởi vì cái bóng ảnh nó không hề có, nó không hề có. Cái tờ giấy, cái tấm ảnh để trên tay thầy là chỉ có giấy trắng và mực đen thôi. Mà rồi chúng mình nhìn ra thấy là con chó con mèo, chứ không hề có cái hình nào cả. Cái y theo cái ánh sáng nó chiếu, cái thần kinh mình đang ở trong tối, nhận được cái ánh sáng ấy thì là mình thấy ra theo cái tia sáng mặt trời ấy, chúng ta thấy ra đây là cái tập, đây là cuốn vở, đây là cái bút, đây là con người. Thế thì mỗi lần như thế gọi là một cái nhận thức đã sanh. Phật đặt tên như thế để cho chúng mình nhận thức cái chữ thức là gì?
Phân biệt.
Nhưng mà nhớ rằng phân biệt sai lầm thì mới gọi là thức. Còn nếu mà phân biệt đúng ấy, thì gọi là gì? Gọi là trí. Như hôm qua thầy đã nói với các con về cái việc cái ý thức của mình nó phân biệt thì nó đi về đường mê. Còn nếu mà khi mà nó đã đổi hướng, nó đi về đường tỉnh ấy, thì gọi nó là diệu quan sát trí. Thế thì cái nhận thức, mấy nhĩ thức, mấy thức của mình đây, lúc nó phân biệt về đường mê thì gọi là thức, nhưng đến khi mà nó đi về đường tỉnh thì gọi nó là thành sở tác trí, tức là nó có tên thì gọi là trí. Thế vậy bây giờ chúng ta bây giờ gọi là nhận thức, tức là cái phân biệt của chúng ta do cái thần kinh của chúng ta nó tự biến ra, tự nhận lấy, chứ sự thật là không có. Cho nên gọi là cái nhận thức nó biến ra cái bóng ảnh, thế thì gọi là nhận thức. Thế bây giờ đây là gọi thêm nữa là nhận thức, nhận xúc và nhận thọ là thế nào nhỉ? Thì cái ở chỗ thần kinh ấy mình thấy có cái bóng của cái bông hoa đó. Mình thấy một cái bông hoa, thế thì như thế gọi là một cái nhận thức đã sanh. Thế tại sao lại gọi là nhận xúc nhỉ? Đây cũng như thầy vừa mới thí dụ với các con là cái ảnh đó. Cái ảnh ở ngoài thì chỉ có giấy trắng và mực đen, nhưng mà thầy nhìn thấy là con chó, có con chó ngồi ở đấy. Thì cái con chó này nó ở đâu? Sao thầy thấy con chó ngồi ở trong đó? Thì ngay cái lúc mà thầy thấy cái chó, thì ngay cái lúc con chó nó hiện lên ấy là cái thấy của mình, thầy nó đứng ngay đấy chứ gì. Cho nên gọi là kiến phần và tướng phần. Thì Phật dùng chữ xúc để thuận với chúng ta, vì chúng ta có cái chỗ yên trí là con mắt nó có chạm vào cái hoa, mình thấy cái hoa, có cái yên trí, chúng ta thấy cái bông hoa, chúng ta lại thấy con mắt, cho nên chúng ta nói là con mắt nó chạm vào bông hoa. Cho nên thành hóa là mình thấy được có bông hoa. Thế thì Phật cũng thuận theo cái chỗ thấy của chúng mình, Phật cũng nói như vậy. Nhưng mà trên sự thật ý thầy muốn cho các con nhận cái trên sự thật thì có sự xúc chạm gì không? Thầy nhìn cái bức ảnh, thầy thấy con chó, thì ngay cái lúc thấy là con chó hiện, mà ngay cái lúc con chó hiện là thầy thấy. Nếu mà thầy không thấy làm sao mà biết là có con chó ở đấy, phải không? Thế cho nên hai cái phần gọi là kiến phần và tướng phần, nó không phải là có hai cái nó đứng bên cạnh nhau mà nó xúc chạm với nhau, mà sự thật ra cái bóng, cái tướng phần chính là cái kiến phần, mà cái kiến phần nó chính là cái tướng phần. Đó. Phật muốn cho chúng ta dễ hiểu được, Phật nói cái cách nói của Phật để cho mình học cho nó dễ hiểu. Nhưng mà mình nên nhận cái chút, đừng có chi theo cái câu cái nói mà rồi mình tách thì mình cho là có hai cái, một cái kiến phần nó xúc chạm vào cái kiến, cái tướng phần, thì sợ rằng như thế nó lại là cái sai. Cho nên thầy muốn nói cho rõ ràng. Chị em nhận không? Nhận thật không? Hay là thầy càng nói nó lại càng lẫn? Thà cứ nói như Phật thì lại dễ hơn, là cứ con mắt nó chạm vào vật thì nó sinh ra cái nhận thức, thế thế thì nó trong. Nhưng mà thầy chỉ sợ rằng mình có cái thói cố chấp rồi, rồi lại tưởng có một thằng nhận thức nào được đứng ra đây nữa, thứ ba nữa.
Thầy như nãy thầy nói là thật ra mình không có xúc, mình không có xúc vào thầy cái gì đó, cái kiến.
Bởi vì cái kiến phần nó chính là cái tướng phần, mà nghĩa là chính là cụ bí trí, thì không có ai ở đây vào đấy nữa. Phải không? Cho con nhìn cái này nè.
Thì không có cái này ở ngoài, làm sao con thấy?
Thì cái này ở ngoài là việc nó, nhưng mà nó có động được, con đâu có xúc chạm được thật vào nó đâu. Con có chạm thật vào cái này được không? À thế, thế thì bận đến nói làm gì vội. Nó thì thuộc về cái thức thứ 8 của con, nhưng cái đó để đợi học về sau. Nhưng mà bây giờ đây cứ biết học về cái thấy của con thôi. Đó, thì bây giờ cái thấy của con làm sao con thấy? Thì là tức là phải có mặt trời.
Yeah.
À, thì cái ánh sáng mặt trời ở đây nó đi qua con ngươi của con.
Yeah.
Nó vào cái thần kinh.
Yeah.
Mà thần kinh của con ấy thì bây giờ nó đang ở trong tối.
Yeah.
Thế nhờ có cái sáng này nó vào.
Yeah.
Thế là chỉ có hai cái trò chơi của cái sáng với cái tối thôi mà con thấy. Phải không? Thế, thế thì con thấy được cái đĩa này. Đó, thì Phật bảo rằng đó là một cái nhận thức đã sanh. Ừ, con hiểu.
Theo,
cứ theo như Phật là nó dễ hiểu. Thầy cứ nói đường dài đó, nó đông khó. Thế thì thầy thì là một cái nhận thức đã sanh. Nhưng mà bây giờ con Phật lại nói con nhận xúc. Vậy thì nhận xúc, cái chữ xúc này nó đứng vào chỗ nào? Xúc. Xúc là phải có hai cái nó chạm vào nhau mới gọi là xúc. Thế bây giờ con tìm con thấy cái xúc, nhẫn xúc của con nó đứng chỗ nào, con chạm vào cái khăn mặt này ở chỗ nào. Thế cho nên cái chỉ có cái sáng với cái tối đấy, mắt cái thần kinh của mình nó đang ở trong tối, rồi cái ánh sáng nó vào mắt. Thế thế là con đang đứng ở cái thần kinh đó, thì con y theo cái sáng đó mà con nhận ra đây là cái đĩa khăn mặt. Đã, thì Phật gọi như thế là một cái nhận thức đã sinh. Thành ra Phật mới nói rằng ở trong mỗi một cái nhận thức nó có hai phần, là cái gì? Kiến phần và tướng phần. Thì cũng là một cái lối nói để cho mình dễ nhận mà thôi. Chứ sự thật có hai cái phần nó đứng bên cạnh nhau, nó song song như thế này không? À, sự thật là nó có cái gì? Sự thật là cái gì?
Chỉ có cái thần kinh
với cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào thôi. Ừ. Sự thật thì chỉ có thế. Nhưng mà con có cái thần diệu của con, con thấy được cái ánh sáng này là từ cái khăn mặt nó vào. Phải không? Thế cho nên cái thần diệu của con ấy, con y cái sáng ấy thôi mà con thấy được cái khăn mặt. Đó. Thế thì cái hình ngay cái lúc con thấy là cái bóng của cái khăn mặt ở trong mắt con, thì ngay cái lúc con thấy ấy là cái bóng nó hiện ra. Mà ngay cái lúc bóng nó hiện ra là cái thấy nó vẫn phải đấy. Nếu cái thấy nó không đứng đấy làm sao nó thấy được cái bóng? Cho nên cái bóng với cái thấy là hai hay là một? Chỉ có một cái thần kinh thôi chứ chả có chuyện gì cả. Cho nên thầy mới nhắc đi nhắc lại là con cầm cái tấm ảnh, chỉ có cái tờ giấy với lại mấy cái đốm mực thôi, mà con nhìn nó ra con chó, nó ra con mèo, cả bầu trời, cả bãi biển. Thế mới gọi là cái thần diệu của cái chân tâm bản thánh của mình nó giỏi như thế để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. cái nghiệp báo của mình đã khiến cho chướng nạn không thấy được sự thật, thì nó có những cái thần diệu của nó để nó phân biệt như thế đấy. Tại đây Phật nói nhẫn thức, nhẫn thức rồi lại nhẫn xúc, là Phật giảng cái, là Phật nói cái gì đấy? Cầu theo phàm phu cho nên dễ, là mình có xúc chạm với cái khăn mặt, nhưng mà sự thật là chỉ có cái ánh sáng mặt trời, có cái sự xúc chạm với cái ánh sáng mặt trời mà thôi. Nhưng mà như thế dù sao chăng nữa cái ánh sáng mặt trời nó cũng đi từ cái khăn mặt này nó vào trong mắt mình. Đấy, cho nên thành ra mình có cái xúc chạm với cái ánh sáng và tôi. Nhưng thì Phật gọi là nhận xúc. Thế bởi vì ngay cái nhận thức của mình ấy, thì theo như chúng mình học ở trong duy thức thì nó có năm cái biến hành là xúc, tác, ý, thọ, tưởng và thư. Năm cái này ở trong cái nhận thức chúng ta cũng đã có sẵn rồi, nhưng mà chúng ta không thể thấy được cái này. Cho nên là chúng ta chỉ thấy được năm cái biến hành này ở nơi ý thức của mình mà thôi. Chứ ở nhận thức mình không thấy được, nhưng mà mình chỉ thấy ở nơi ý thức mà thôi. Cho nên đây, ở đây bây giờ nói đến nhận xúc, nhận thọ, rồi tí nữa học đến nhận tưởng, nhận tư. Đã. Thì cái mà chúng ta quan sát được mà nhận được ấy, thì đó là cái gì? Cái ý thức. Tức là cái ý thức chứ không thể là cái nhận thức được nữa. Còn chính cái nhận thức nó cũng có đấy. Nó cũng có đủ năng cái này. Phật nó dạy thế thì mình cứ biết thế, chứ mình không thể nhận được. Vì nó tế nhị quá.
Cái bóng ảnh thôi chứ chưa có cái chỗ mà phân biệt là khổ hoặc vui hoặc là cái gì
thôi. Ngay cái lúc cho nên đây Phật đề là nhận thức, rồi nhận xúc, rồi nhận thọ. Là Phật nói về cái phần xúc tác ý thọ tưởng tư, năm cái biến hành ấy ở cái nhận thức. Còn cái ý thức của con nó xuống dưới, nó Phật gọi là sắc tưởng, thanh tưởng. Thì minh bạch đây thì là thuộc Phật nói về cái ý thức. Còn trên là Phật nói minh, Phật nói là nhận thức, nhận xúc, nhận thọ để liền vào một bài nữa.
Ví dụ khi nói là cái thọ này là mình mỗi lần thọ cái bọc ăn, hay là mình đã thọ khổ, thọ vui rồi là
thầy thì thầy cho là có thọ rồi, có thọ khổ thọ vui rồi, nhưng mà mình không thể mà bây giờ thầy không dám nói, bởi vì Phật nói là phàm phu không thể biết được cái này, nhưng mà Phật chỉ nói cho mình biết là nó có đủ năm phần. Chứ nếu nó chưa có khổ vui sao nó có tưởng, sao nó có tư? Nhưng mà nó tế nhị lắm, mình chưa nhận được, mình phàm phu không nhận được thì thánh nhân mới biết thôi. Thế cho, nhưng mà đây Phật đã nói minh bạch là nhận thức, nhận xúc, nhận thọ. Thế tức là Phật nói về năm cái biến hành của nhận thức, chứ không phải là của ý thức. Nhưng xuống tới dưới Phật nói sắc tưởng, thanh tưởng, chứ Phật không nói là nhận tưởng. Thế thì chỗ này là thuộc về ý thức rồi. Ý thức nó nắm lấy cái hình ảnh ấy, nó phân biệt.
Bà thầy, là thầy nói cái gì thức có nghĩa là phân biệt mê lầm.
Tất cả cái biết này đều mê lầm hết.
Tức là biết bóng ảnh thôi cũng là mê.
Thì đấy, thì nó không có mà bây giờ cô thấy ra. Phải không? Nó là cái thật ra cái mắt của cô ở trong bóng tối. Mà bây giờ cô y vào cái sáng cái tối thôi mà cô thấy ở cái khăn mặt. Cô thấy ở con mèo, con gà. Đâu có thật.
Ví dụ bây giờ con sống với cái tấm hay biết vậy, thì sống với cái kiến phần
hay là... cái kiến phần ấy thì nó thuộc về cái nhẫn căn. Thế nhưng mà đã gọi là nhẫn kiến phần thì tức là nói chuyện với thức rồi. Cái nhẫn thức nó mới chia làm hai phần, đã đặt tên là kiến phần. Còn nếu không ấy thì cứ thì vốn cũng chỉ có một cái tâm của cô thôi, không có năm bảy thứ đâu. Nhưng mà bây giờ nó đã thành ra cái phần mình, hai phần là kiến phần với tướng phần rồi, thì thuộc về thức. Con muốn mình trở về mà mình học Lăng Nghiêm, mới là Phật dạy mình trở về cái nhận căn. Chứ còn đi về thức thì tất cả đây là lầm hết rồi. Đây là
nhưng mà,
học về
phản phu. Nhưng mà ví dụ cái nhận thức nó có kiến với tướng, nhưng mà bây giờ ví dụ con sống với cái nhận thức sống với cái kiến, thế là bây giờ con chỉ nhận cái bóng ảnh, con không phân biệt nó là cái gì hết.
Thì con trở về dần dần thì con trở về. Nhưng mà nhớ rằng thầy vừa nhắc đi nhắc lại là nó không có hai phần đứng bên cạnh nhau đâu. Mà đây chỉ là cái thấy của mình ra như thế thôi. Thì cái kiến phần với cái tướng phần nó là một chỗ, đứa nó đứng một chỗ, chính là cái thần kinh của mình mà thôi, chứ chả có cái gì. Phật đặt tên lên như thế để cho chúng mình dễ hiểu và dễ học thôi.
Như vậy những người mà ta tu thức đại đó thầy, thì khi mà tiến kiến và tướng phần đó, thì tức là người ta in cái kiến phần đó ta trở lại đó.
Thì khác vị mà tu về thức á, người ta tu về thức á, thì người ta từ thức người ta trở về cái tánh của thức, cho nên gọi là chân thức.
Thì có phải in vào cái kiến phần đó thầy?
Sáu trần nó hiện lên thì mình biết là huyễn, mình đừng theo nó. Thế rồi dần dần trở về chân thật. Phật dạy cái tri thức này trước, rồi Phật mới dạy cái bát nhã. Để y vật sự tướng mà học trước, để biết những cái sự tướng của nó biết, rồi mới trở về chân thật. Nó có một điều là khi mà Phật nói cái kinh này, thì Phật chưa giảng tri thức.
Vậy thì cái lúc mà Phật nói mấy cái này thì Phật giảng sao để ta nhận ra được cái xúc thọ.
Thế cho nên Phật mới dùng cái phương pháp thì nói thẳng cho những người phàm phu thấy là mình có xúc. Không rắc rối chuyện mặt trời chỉ tiêu chiêu, tiêu vào mắt Phật không phải rắc rối gì cả. Bởi vì bây giờ đang nói với người phàm phu.
Nói đến cái con đường phàm phu mà cho dễ hiểu như bài Phật nói ở đây đó là Phật.
Giờ mới Phật mới nói là căn đối với trần thì nó sinh ra cái phân biệt gọi là thức. Phật chỉ giảng thế thôi, không có nói dài dòng gì cả. Thế thì bởi căn đối với trần sinh ra thức, bởi vì căn trần xúc nhau. Phật không có giảng tại sao nó xúc. Thành nên bởi vì phàm phu nó vẫn yên chí là cái mắt nó xúc vào cái này. Thế cho nên không cần phải giảng lối thốt.
Dạ không giảng, nhưng mà đáng lẽ như thế phải để là nhãn xúc vào trước và nhãn thức vào sau.
Thì bởi vì ở trên Phật chỉ cần nói có ba cái để cho nó dễ hiểu vậy. Là căn đối với trần ra cái thức. Nghĩa là căn đối với trần thì nó ra cái phân biệt. Thức tức là cái phân biệt, là cái hiểu biết. Đấy. Thế thì Phật chỉ nói giản dị như thế thôi. Còn bây giờ mình học ở đây ấy, thì Phật mới đặt nói thêm là cái nhẫn xúc, nhẫn thọ, để cho chúng mình thấy rằng phải dè dặt ngay từ lúc xúc chạm với cảnh trần. Đấy. Vừa xúc chạm với cảnh trần thì liền có thọ. Đấy. Thế thì cái đối giảng của Phật ấy nó giản dị. Mình đi thẳng luôn, nó giản dị mà nó đỡ gây ra những cái rắc rối. Thì bởi vì mình sống thời đại này, thế còn cái thời đại của Phật nói như thế là đủ rồi, mà các ngài chứng là la hán tuốt. Thì người phàm phụ tại chúng mình đi học rồi chúng mình mới rắc rối, chứ người trần người thế gian là người ta cho là mắt người ta chạm cái cảnh, người thế gian là người ta nghĩ thấy liền dễ dàng dễ ợt, mắt chạm vào cảnh. Cho nên là thầy khởi ra cái biết, Phật dạy như thế người ta nhận rõ ràng, dễ dàng. Tại chúng mình mà cứ tìm mì bao nhiêu thì chỉ đi đến cái nó loạn. Đáng lẽ là như cái kiểu nói như thầy là khi nào chúng học duy thức rồi họ nói thì nó đỡ vấn, đỡ loạn. Mà thầy cứ muốn cho chúng hiểu ngay. Thôi thì bây giờ thôi, bởi vì cũng đã lỡ nói rồi thì tiếp. Thì nhận thức, nhận xúc và nhận thọ đây ấy, là thuộc nói về con mắt cả. Nghĩa là cái thấy ở nơi con mắt nó cũng gồm đủ cái xúc tác ý thọ tưởng tư, nó cũng có đủ. Thế nhưng mà chỉ có điều là chúng ta không phân biệt được tỉ mỉ từng cái sát na vi tế của nó thôi. Thế nhưng mà đây Phật đã nói nhận thức, nhận xúc, nhận thọ là nói về cái thần năm cái biến hành tâm sở đó, nó có khởi lên ngay cái lúc con mắt vừa lãnh cái ánh sáng, vừa lãnh cái ánh sáng, vừa thấy cái bông hoa thì liền ngay đó có cái, tức là vừa thấy bông hoa thì Phật gọi là nhận xúc, mà ngay cái lúc vừa thấy thì liền có cái thọ. Cái này là trong, ở ngay cái nhận thức của chúng mình vừa lãnh chạm cái ánh sáng, vừa thấy cái hình bông hoa thì có đủ cả năm cái là xúc, tác, ý, thọ, tưởng và tư. Đó là duyên. Thì ngay cái lúc ấy cái ái nó đã phát sanh rồi, nó đã phát sanh và nó có thể trụ ở đấy được rồi. Thế rồi chúng ta mấy khi mà đã dừng ở chỗ này, chúng ta thì lại còn tiếp đến là cái ý thức. À, cái ý thức nó khởi lên. Cho nên đây cái bài tiếp nói sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng.